Đến giờ chúng ta cùng thờ phượng Chúa trong lời của Ngài. Trước hết chúng ta xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Tôi sẽ đọc cái phần kinh thánh của buổi sáng hôm nay trong câu gốc, câu suy gẫm của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ hướng về Chúa cầu nguyện. Chúng ta thương với Chúa một lời. Mác đoạn 16 câu 6: Xong người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thì chắc kinh yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con ngày mừng Chúa phục sinh, ngày rất là trọng đại, ngày lòng của chúng con hướng về trên cao, là đấng đang ngự trên ngôi bên hữu của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn chăm sóc, Ngài vẫn theo dõi cuộc đời chúng con mà nhiều khi chúng con không biết. Dù vậy, sáng hôm nay chúng con đến đây thờ phượng Chúa, xin lời của Chúa đến với mọi lòng của chúng con, xin phán cho riêng tư cách nào đó mỗi chúng con có thể nghe được tiếng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning, beloved people of God.
Nhiều năm trước, một người Do Thái gốc Nga tên là Joseph Rabinowitz được gửi đến Palestine để mua đất cho người Do Thái của mình.
Dear friends, many years ago, there's a man, a Russian Jewish man named Joseph Rabinowitz. He was sent to Palestine to purchase land for his people.
Mà một ngày kia khi ông ngồi nghỉ ở trên núi Olive thì có người đề nghị ông rằng ông nên đọc Tân Ước đi, vì Tân Ước là một cái bản hướng dẫn tốt nhất về Jerusalem mà ông muốn mua đất.
One day while resting on the Mount of Olives, someone suggested that he should read the New Testament as a best guide for to Jerusalem.
Ban đầu vì là người Do Thái, ông rất là xa lạ về Chúa Giêsu, đấng mà ông chỉ biết là có liên hệ với một số tôn giáo từng bắt bớ với dân tộc của mình. Nhưng mà khi ông đọc Tân Ước thì ông nhận ra rằng Chúa Giêsu không phải là người xa lạ, mà là chính là đấng mà cựu ước của ông đã từ lâu nói đến.
Yeah, at first as he was reading it, he felt unfamiliar with Jesus, being a Jewish person, knowing him only as one associated with persecution. But as he read along, he realized that Jesus was not a stranger, but rather he was the one the Old Testament had long pointed to.
Lòng ông mới bắt đầu ấm lại. Ông mới nhìn về đồi Gô-gô-tha và tự hỏi rằng tại sao dân tộc của tôi là có quá nhiều đau khổ như vậy? Và cái câu trả lời chợt đến với lòng của ông là bởi vì chúng tôi đã khước từ đấng Messiah của mình.
His heart grew warm and he looked towards Golgotha and wondered, why has my people suffered so much? And an answer came to his heart, because we had rejected our own Messiah.
Và rồi ông đã ngước lên và thốt lên, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của tôi. Rồi ông rời nơi đó với một cái tấm lòng nhẹ nhàng, thanh thản của một người đã nhận được sự tha thứ.
He looked up and said, Lord, you are my God. Then he left the place peaceful, calm and forgiven.
Không có chỉ dừng ở đó, ông trở về Nga. Và sau đó ông dựng một cái nhà nhóm với, mà trên nhà nhóm nó có một cái dòng chữ là gì? Đức Chúa Trời đã khiến Giêsu này sống lại và làm Chúa và làm Đấng Christ.
Upon returning to Russia, he built a synagogue with the inscription, God has made this Jesus both Lord and Christ.
Thưa hội thánh, câu chuyện này nhấn mạnh cho chúng ta một điều. Mọi sự nó thay đổi bắt đầu từ cái ngôi mộ trống, nơi mà Matthew ông đã công bố Chúa Giêsu là vua được hứa ban. Luca thì xác nhận đây là sự thật, còn Giăng đó thì ông kêu gọi rằng hãy đến với Chúa của sự sống.
This story emphasizes one thing, and that is every change begins at the empty tomb where Matthew proclaimed the promised king, where Luke confirms the truth, and where John calls us to come to life.
Riêng sách Tin Lành Mác không tô vẽ, không dài dòng. Ông ghi lại cái câu chuyện phục sinh ngắn gọn và trung thực, đặt ra một cái câu hỏi quyết định rằng bạn có tin hay không.
In the Gospel of Mark, however, it does not embellish or elaborate on this, But rather, it records the resurrection story briefly and faithfully and poses a decisive question. Do you believe?
Cho nên sáng nay qua sách Tin Lành Mác đoạn 16 từ câu 1 đến câu 8, chúng ta không chỉ thấy một về một cái câu chuyện, mà thấy cái cách mà ngày thiên đàng công bố chiến thắng. Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm đến ý thứ nhất, những tấm lòng đến với ngôi mộ trong sự thất vọng.
This morning through Mark chapter 16 verses 1 through 8, we do not just see a story, but we see how the day heaven proclaimed victory began. So first, we will look at how hearts that came to the tomb in disappointment.
Trở lại với câu chuyện phục sinh, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, những người phụ nữ đã đến mộ Chúa Giêsu. Họ đến với không phải niềm vui, quý vị. Họ đến cũng không có phải là đang muốn chờ đợi một phép lạ rõ ràng.
So early on in the first day of the week, the women who came to Jesus' tomb did not come with joy, but rather they did not come with the clear expectation of a miracle.
Cho tôi tấm hình thứ nhất. Nhưng mà họ đến với dầu thơm, họ đến với nước mắt, họ đến với một cái câu hỏi rất là nặng trong lòng rằng ai sẽ lăn cái hòn đá ra cho chúng tôi.
They came to the tomb with spices, with tears, and with a heavy question on their hearts. Who will roll away the stone for us?
Họ có yêu Chúa không? Có chứ. Tình yêu của họ là thật. Và sự trung tín của họ là thật.
Did they love the Lord? Yes, their love was genuine and their faithfulness was real. And that's why they came.
Nhưng mà đồng thời cũng cho chúng ta biết cái cảm xúc và hành động của họ đó, nó nói giống như là họ đến với mọi sự giống như là đã kết thúc rồi vậy. Họ chưa có thể hiểu trọn vẹn về lời hứa của Chúa, hứa rằng Ngài sẽ sống lại.
But at the same time, their emotions and their actions when they came to the tomb, they show as if they had come with everything had already ended in their lives. They did not yet fully understand the promise of the resurrection.
Thành thực thật mà nói đi, nhiều khi đây cũng là cái hình ảnh của chúng ta đó, trong cái đời sống đức tin của mình đó quý vị.
And if we're honest, for a lot of us, that's often the picture of our own faith story.
Có ngày mình vẫn đi nhà thờ chứ, có ngày mình vẫn cầu nguyện chứ, mình vẫn phục vụ chứ, nhưng mà đơn giản vì mình biết là điều đó là điều đúng cho nên mình làm.
You know, there are days when we still go to church, we still pray, and we still serve, but simply because we know that it's the right thing to do.
Nhưng mà mình làm á, nhưng mà sao cái lòng mình nó như là trùng xuống vậy? Đường đi ư? Lẽ thật ư? Sự sáng ư? Nó như là chúng ta chẳng còn thấy rõ nữa. Để rồi á, hy vọng của mình nó dần dần nhạt phai. Mà mình bước đi với một cái tấm lòng á, phải nói là đầy cay đắng và đầy nặng trĩu vậy.
You know, we know it's right, but yet our hearts are still very heavy. The way, the truth, and the light seem to be unclear to us, and then our hope begins to fade, and we walk on with this burdened heart.
Cho tôi tấm hình thứ hai. Đây là mình nói về cái người Do Thái. Có một phần nói trong đó về người Do Thái. Mục sư Mark McKinnon trong cái quyển The Rest of God, ông kể về một điều mà khiến cho chúng ta phải học đó. Mà cái điều mà ông kể lại trong cái quyển sách này đó là cái xúc động nhất đó, là người Do Thái họ giữ ngày Sa-bát ở ngay giữa sự hoảng loạn, ở ngay giữa chiến tranh, và ngay cả họ giữ trong trại tập trung nữa.
Pastor Mark Buchanan in his book The Rest of God tells how the Jewish people, they still kept the Sabbath even in the midst of chaos, even in the midst of war, and even while in the concentration camps.
Người Do Thái giữ ngày Sa-bát khi họ bị bao vây, họ giữ ngày Sa-bát khi họ bị đói kém, khi thế giới chung quanh dường như là tan vỡ ra từng mảnh vậy. Nhưng thật ra không phải họ giữ ngày Sa-bát, nhưng mà ngày Sa-bát giữ họ. Điều đó có nghĩa là gì?
They kept the Sabbath even while surrounded, even while starving, even in prison, and in a world that was falling apart, they still kept the Sabbath. But yet in truth, it wasn't they who kept the Sabbath, but rather it was the Sabbath who kept them. So what does this mean?
Có nghĩa là ngay cả khi họ không thể hiểu được cái điều gì đang xảy ra, họ vẫn bám lấy cái điều đúng. Họ vẫn bước đi trong sự trung tín, ngay cả khi mà lòng họ rất là hoang mang. Bởi vì thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh.
It means that even when they didn't understand anything that was going on, they didn't understand what was happening or why it was happening, they held on to the truth of what was right, and they remained faithful in their confusion, because to them, the answer to, in every circumstance is to worship the Lord.
Cũng như vậy đó, những người phụ nữ buổi sáng phục sinh đó, họ không có thấy trước phép lạ, nhưng mà họ vẫn đi. Họ chưa thấy có cái câu trả lời cho tất cả điều mà họ không thể hiểu, nhưng mà họ vẫn đến. Họ nghĩ rằng thân thể của Chúa vẫn còn trong mộ, cho nên họ đến để bày tỏ tình yêu của mình.
In the same way, these women, as they were approaching the tomb, they did not see a miracle ahead, yet they still went. They had no answers, yet they still came to the tomb. They believed that Jesus' body was still there, yet they came to show their love.
Thưa hội thánh, đây là cái điều then chốt này. Đây là cái điều quan trọng này. Là vì khi họ đang còn trên đường đi, khi lòng họ đang còn rất là u buồn, và những cái câu hỏi chưa có lời trả lời giải đó, thì Đức Chúa Trời đã hành động.
And my friends, here is the key. That while they were still on their way, still carrying sorrow, still having unanswered questions, God was already at work.
Cho tôi tấm hình thứ ba. Bởi vì khi đến nơi, điều đầu tiên họ thấy không phải là một ngôi mộ đóng kín. Phúc âm Mác đã ghi nhận rằng khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi, và hòn đá là lớn lắm.
Because when they had arrived, the first thing they saw was not a sealed tomb, but rather Mark records that they saw that the stone had been rolled away and it was very large.
Điều này có nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời đã đi trước họ.
And so what does this mean? It means that God had gone ahead of them.
Cũng như vậy đó. Quý vị và tôi có thể sáng hôm nay đến đây, có thể mình đang mang trong lòng một cái gì đó đang lo lắng, thì Chúa đã hành động. Mình đang nghi ngờ chăng? Ngài đã chuẩn bị. Và khi tưởng rằng đó, mọi việc của mình đó, như là kết thúc rồi đó, thì Ngài đã bắt đầu.
So indeed, even when while we worried, God was at work. And while we doubted, he was preparing. And when we thought it was all over, he had already begun.
Cho nên buổi sáng hôm đó khi bước vào trong mộ, những người phụ nữ đã không thấy một thi thể. Ngược lại, họ gặp thiên sứ. Và tại đó cho chúng ta điểm kế tiếp, điểm thứ hai, thiên đàng công bố chiến thắng.
Therefore, when they entered the tomb, they did not find a body. They encountered an angel, and there we go on to the next point, and that is heaven proclaims the victory.
Không phải lời an ủi dài dòng, không có triết lý. Thiên sứ tuyên bố một điều rất là đơn giản, nhưng đã làm rung chuyển lịch sử. Thiên sứ phán rằng, đừng sợ. Ngài đã sống lại rồi. Ngài không còn ở đây.
Not with long, eloquent words or philosophies, but with a simple, history-shaking declaration, the angel said, "Do not be afraid. He has risen. He is not here."
Có một cái câu chuyện kể rằng, có một người hỏi một tu sĩ Bà La Môn, ông có thể nói tôi là sự sống lại và sự sống không? Thì cái vị tu sĩ thì mới trả lời rằng tôi có thể nói điều đó.
There's a story of a man who asked a priest. He asked him, "Could you say I am the resurrection and the life?" "Yes," replied the priest. "I could say that."
Nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo làm cho người này sững sờ đó là ông có thể khiến người khác tin vào điều đó không?
But the next question became, "But could you make anyone believe that?"
Nhưng mà Chúa Giêsu thì khác. Ngài không chỉ nói ta là sự sống lại và sự sống, Ngài đã chứng minh điều đó bằng chính sự sống lại của Ngài.
So, but Jesus is different. He not only did he say that I am the resurrection and the life, he proved it by rising from the dead.
Ngài đã chứng minh như thế nào? Ngài hiện ra với Phi-e-rơ, Ngài hiện ra với 12 sứ đồ, Ngài hiện ra với Gia-cơ, Ngài hiện ra với hơn 500 người quý vị, và với chính Phao-lô nữa. Và chính Phao-lô đã khẳng định mạnh mẽ rằng nếu Đấng Christ không sống lại, đức tin của anh em là vô ích.
He appeared to Peter, he appeared to the 12, and he appeared to over 500 people, and to James and to Paul himself. And Paul, he even declared that if Christ had not been raised, your faith is futile.
Nhưng cho nên cái vấn đề câu hỏi không phải đặt ra là có bằng chứng không, nhưng là chúng ta sẽ đáp lại như thế nào trước bằng chứng đó.
Therefore, the question is not, is there evidence of Jesus' resurrection, but rather, how will we respond to the evidence of his resurrection?
Vào thế kỷ thứ 18, hai học giả người Anh tên là Gilbert West và Lord Lyttelton đã tìm cách bác bỏ cái vấn đề sự phục sinh của Chúa Giêsu. Vì vậy mà để phản bác đó, thì West đã nghiên cứu về sự phục sinh, về sự sống lại của Chúa. Còn Lyttelton thì ông nghiên cứu lại cái vấn đề sự trở lại đạo của Phao-lô. Họ tin rằng nếu mà họ có thể đả phá được hai điều này đó, là Cơ Đốc giáo hoàn toàn phải phá bỏ.
In the 18th century, two English scholars set out to disprove the resurrection of Jesus. One was Gilbert West and the other was Lord Lyttelton. So in order to refute it, West studied the resurrection while Lyttelton studied Paul's conversion.
Mỗi người đi một nơi, sau một năm họ trở lại, họ gặp nhau để họ so sánh. Mà quý vị biết không, cái điều ngạc nhiên mà họ khám phá ra rằng á, cái người kia đã trở và hai người mà họ đều nhận ra là cả hai đều đã tin nhận Chúa Giêsu, quý vị.
And they went their separate ways to do their research, and after a year they met to compare their findings. Each was surprised to find that the other had become a Christian.
Bởi vì sao? Bởi vì đối diện có quá nhiều bằng chứng, họ không thể chối cãi rằng Chúa Giêsu thật đã sống lại.
Why did they become a Christian? Because when faced with the evidence, they could not deny that Jesus had truly risen from the dead.
Và vì Chúa Giêsu sống lại, thì các môn đồ đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia họ là những người thế nào quý vị? Họ sợ hãi, họ trốn chạy. Nhưng sau đó, họ đã can đảm, họ đã rao giảng khắp thế giới bằng chính sinh mạng của mình.
And because Jesus rose, the disciples were completely transformed. When before they were afraid and they were always in hiding and they're running away, but after his resurrection they were bold. They proclaimed the message of Christ through the ends of the earth.
Và vì dầu không có tiền bạc, dầu họ không có quyền lực gì cả, nhưng mà họ có một điều rất quan trọng. Họ có đấng cứu chuộc đang sống. Như vậy thì trở lại với chúng ta sáng hôm nay. Vậy thì sao? Mình phải làm gì?
These disciples, they had no wealth and no power, but yet they had one thing, and that is they had a living Savior. So then today, what about us? What should we do?
Tối thứ sáu tuần thánh, chúng ta học bài học thiên đàng như che mặt. Nhưng sáng Chúa nhật, với môi ngôi mộ trống, thì thiên đàng đã công bố cho cả vũ trụ rằng Chúa đã sống lại.
On Good Friday, it seemed that if heaven had turned his face away from Jesus. But on Sunday morning, with the empty tomb, heaven declared to the whole universe, the Lord has risen.
Bây giờ chúng ta xem tiếp cái lời của Thiên Sứ nói. Thiên Sứ nói sao? Hãy đi nói cho các môn đồ và Phi-e-rơ. Nhưng mà khiến cho mình cũng ngạc nhiên, tại sao nhắc đến Phi-e-rơ?
And we studied what else the angel said. The angel said to also go and tell his disciples and Peter. So why does he mention Peter specifically?
Bởi vì ông đã chối Chúa phải không? Bởi vì ông đã thất bại phải không? Và có lẽ là lúc đó Phi-e-rơ cho rằng mình không còn cơ hội nữa. Nhưng phục sinh nói lên một điều ân điển lớn hơn sự sa ngã.
So why Peter? It was because Peter had denied the Lord, because Peter had failed, because he had thought that he had no more chances with Jesus. But the resurrection declares one thing, that grace is greater than failure.
Cho nên những người tôi đã từng bỏ chạy, sau đó thì với sứ điệp Chúa đã sống lại, họ đã làm thay đổi cả thế giới, quý vị.
And those people who once fled, with the message he has risen, they have now gone to change the world.
Cho nên ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày gì? Là ngày Chúa nhật, là ngày mà cả hội thánh vui mừng trong ngày đó, là ngày mà bày tỏ đây là lối sống của những người được đổi mới trong đấng phục sinh.
That is why the first day of the week, Sunday, became the day of joy for the church. That is why the lifestyle of those That is the lifestyle of those who have been renewed and saved in the risen Christ.
Như vậy thì nếu Chúa mỗi Chúa nhật là ngày nhắc nhở để mừng Chúa phục sinh, là ngày thờ phượng mà tôi không có đến nhà Chúa thì tôi đi đâu?
So if Sunday is the day of the resurrection, the day of the of worship and the day of joy, if I'm not in the God's house, where am I?
Và nếu Chúa là đường đi, là lẽ thật, là sự sống, mà ra khỏi Chúa thì tôi đi đường nào? Ngoài Chúa, ý nghĩa đời của tôi nó sẽ tìm thấy được ở nơi nào? Và rồi khi qua đời, tôi sẽ vào cái cõi đời đời nào đấy?
So if Christ is the way, the truth, and the life, then apart from Him, where am I? Without Him, where's meaning in my life? And when I die, where will I spend my eternity?
Cho nên sáng nay câu hỏi không phải là Chúa có sống lại không, mà là quý vị và tôi sẽ đáp lại như thế nào.
So this morning the question is not did Christ rise from the dead, but rather how will I respond to His resurrection?
Có thể chúng ta cũng giống như người phụ nữ có yêu Chúa chứ, nhưng mà nhiều khi lòng mình nó đầy thất vọng quý vị. Hôm nay Chúa muốn quý vị và tôi biết Ngài đã hành động trước khi mà chúng ta đến.
Perhaps you are like the women who love the Lord, yet they carry sorrow, confusion, and disappointment to His tomb. Today, God wants you to know that He has already been at work before you arrived.
Có thể quý vị và tôi giống như Phi-e-rơ đã thất bại, yếu đuối cũng có chứ, phải không? Nhưng hôm nay, Chúa không gọi quý vị và tôi đến để lên án. Ngài gọi chúng ta đến để phục hồi.
Perhaps you are like Peter, having failed and feeling weak and having feel like you have no more chances. But today the Lord does not call you to condemn you, rather He calls you to restore you.
Thế giới của thế kỷ thứ nhất đó, không khác gì so với ngày nay hết. Chúng ta vẫn sống dưới bóng của sự chết. Chúng ta vẫn sống giữa một cái thế giới nó đầy đổ vỡ mà con người thì không có ngừng khao khát tìm kiếm hy vọng.
In the world of the first century is not much different from our world today. We still live under the shadow of death. We, in the midst of a broken world, we still continually long for hope.